Ngài nói đó, Ngài cũng quan nói, và mình đọc các bạn hôm nay. Niệm Phật đó là cái tiếng nhanh, chậm, lớn hay là nhỏ đều thích hợp với cái cơ thể của mình. Không phải thấy cái vị đó niệm lớn mình niệm theo, thấy cái vị đó niệm kiểu nào rồi mình niệm theo. Mình phải coi cái sức khỏe của mình, cái cơ thể của mình nó thích nghi với cái tâm của mình. Đừng có lấy ai làm chuẩn nhiều quá, mà giống như mình phải thử rồi mình thí nghiệm, tôi thấy cái này tôi dễ chịu, hãy thanh tịnh thoải mái là được, nhưng mà không được nhanh lắm. Thì tổ nói mình điều nó làm sao cho nó thoải mái, nó thích hợp đó, cho nó đúng cái cơ thể, cái như vậy á, là cái đó là cái nhịp của mình. Khi vào đạo tràng thì mới theo chúng, vào đạo tràng ta nhanh mình nhanh, ta chậm mình chậm, nhưng mà tới về nhà là cái nhịp phải trở lại, chứ đừng có theo, là phải điều hòa nó. Rồi cái thứ hai đó là cái ông cư sĩ này đó, thì ổng niệm như là chạy giặt vậy đó. Ngài tổ nói mà ổng viết thơ mà ổng nói ổng niệm mà tại vì phiền não quá đi, ổng phải niệm như chạy giặt vậy mới chống nổi nó. Nhưng như chạy giặt thì gấp quá, tại ổng muốn đè hết cái phiền não, mà giống như là phải dẹp hết những cái phiền não này đi thì niệm nhanh nó mới có thể được. Thì niệm như chạy giặt thì tổ liền quở ông ta. Tổ nói nếu mà niệm như chạy giặt như vậy đó thì mới đầu đó là cái tâm hỏa nó sẽ nóng, tâm hỏa nó bốc lên đầu, sẽ nhức đầu rất là khó chịu trên đầu. Thứ nhất, cái thứ hai đó là nếu ông để lâu ông không chịu trị đó thì ông sẽ là thổ huyết, là ói ra máu đó, ông sẽ bị bệnh không có chữa nổi đâu, tại vì ông niệm như vậy. Và không có ai dạy vậy đâu mà ông cứ niệm nhanh như vậy. Thì đầu tiên là phải điều hòa nó, đừng có niệm nhanh như vậy, đừng có như chạy giặt, phải thích nghi mà phải nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Nếu ông không nghe lời đó thì sau này đầu tiên là ông nhức đầu trước, tâm hỏa của ông rất là nó đưa lên trên đầu, lâu ngày rồi thì sẽ bị ói ra máu đó, sẽ bị thổ huyết. Đó là tai hại, tại vì không có chịu nghe lời đó thì thành cái bệnh chưa có vãng sinh rồi đã chết rồi, giống vậy. Tại bệnh mà công phu chưa đủ, cho nên đầu tiên là phải điều hòa cái tiếng nó lại. Thì giờ nói là nói trong tâm chứ không có niệm ra tiếng. Thì tổ nói đó, hay mình nhúc nhích cái tiếng A thì nó có cái âm thanh A. A Di Đà Phật, hết cái tâm mình động liền có cái âm thanh. Mặc dù là niệm thầm nhưng mà cái âm thanh nó có. Thì tổ nói mình lấy cái nghe, thường là mình nghe âm thanh bên ngoài, bây giờ mình nghe cái âm thanh trong tâm nó không có tiếng mà lại nghe được. Nghe ngược lại cái tiếng mà mình đọc, mình đọc A Di thì mình nghe A Di mà nghe bên trong. Nghe cho nó thiệt là rõ. Tại vì ông cái tâm ông nhúc nhích là nó có tiếng. Niệm cái tâm mình khởi lên liền có âm thanh, mình nghe ngược cái âm thanh đó, mỗi chữ đều rõ, A Di Đà, mỗi cái nó đều rõ như vậy, mỗi chữ mỗi câu đều rõ, mà càng niệm càng nghe, cứ lấy cái chỉ căn nó cứ nghe ngược cái âm thanh đó, đọc ra là nghe, cứ làm như vậy xoay vần, niệm thầm cũng nghe như vậy, dù cho niệm thầm cái âm thanh cũng nghe rất là rõ, là thanh âm trong cái tâm mình. Vì tâm mà khởi niệm liền có cái tướng của cái tiếng đó, cho nên chính mình nghe cái tiếng niệm ở trong lòng mình phải rõ ràng, là chính cái nhĩ căn nghe ngược cái tiếng đó cho rõ ràng. Thì như Chân Hiếu nói đó, nghe cho rõ đó là phải có cái nghĩa của Phật nó mới rõ được, còn mấy A Di nghe vậy đó nhưng mà vẫn suy nghĩ à, phải ra cái nghĩa Phật, nó là lòng thành lắm, nghe để gom cái đó thành một cái danh hiệu, thánh hiệu mà, là mới rõ được. Còn mấy mình tưởng là nghe rõ, cố ý lắm, nhưng mà sự thật chưa có rõ đâu. Rõ là nó phải nhập vô tim, nó nhập, nghe là nó in như trong tim, nghe là nó in như trong tim. Cái tiếng Phật nó làm cho rất là vui sướng, gần gũi ngày lắm. Thí dụ mà nghe rõ vậy mà bơm nguyên tử nó có rớt xuống cũng cười rồi đó, à không có sao, tại vì đang nghe rõ lắm, không có sao đâu. Nhưng mà không có nghe rõ thì sợ lắm, sợ mất cái thân này rồi không tu được nữa. Cho nên là nghe rõ đó thì không có ngại. Thì tổ nói nếu mà ông nghe vậy đó thì những cái ý niệm xấu, những cái ác tâm đó nó khởi dậy, đừng có cho tương tục. Cứ nghe cái âm thanh Phật thì nó không có tương tục được. Như vậy đó thì những cái tâm khó chịu, bực bội, sân si, nóng nảy, buồn lo, những cái tâm đó sẽ tan mất hết, không còn nữa. Con người sống á thường là nặng nề, lo âu, bị áp lực. Áp lực của xã hội, áp lực của gia đình, áp lực của những người xung quanh. Lúc nào cũng có áp lực hết đó. Không thanh thoát được. Nhưng mà nếu dùng phương pháp này của tổ học đó, danh hiệu Phật niệm cho đúng đó, thì nó tan hết những cái tâm đó, không còn áp lực gì cả. Chỉ là một cái tâm nhẹ nhàng, thanh thoát thôi. Không có áp lực. Áp lực là tự vì phiền não, nghiệp chướng nó chiêu cảm mà. Ai không có áp lực, để mình nhìn gương mặt người thì cũng có một chút lo âu hay là một chút không vừa ý trong đó. Không có cười tươi như các ngày được, không có thanh tịnh được. Tại vì áp lực, áp lực là phiền não. Phiền não là do cái vọng tâm, nó suy nghĩ bên trong nó làm thành. Nếu niệm Phật nó tan cái đó, tan cái đó thì sẽ an lạc. Nên chúng ta nếu không có nhìn thấy rõ đạo lý đó, thì những người thế gian đó thì chạy ra bên ngoài, âm thanh sắc tướng bao nhiêu thứ, giống như là để xoa dịu cái cơn buồn đi, dùng phương pháp đó để mà sinh tồn. Giống như là phải làm cái gì có ý nguyện, làm cái gì rồi đeo theo cái đó để mà có một cái gì đó an ủi cuộc đời để sinh tồn. Tại vì sống mà cái tâm khó khăn lắm, cho nên phải có cái này có cái kia để cho nó lấp thời gian đi. Thì cái phương pháp đó người nào cũng làm, sự thật là kết quả là không có mấy gì tốt. Tại vì nó an ủi buổi sáng buổi chiều, không có cái gì lấp, nó buồn, nó nghĩ, nó lo. Chỉ có niệm Phật nó tan từ cái gốc là từ cái vọng tâm nó sanh mà. Chạy ra bên ngoài không giải quyết được đâu. Giống như là mình uống thuốc giảm đau thôi. Đang vui, đang xem kịch, đang nói chuyện vui với bạn thì nó vui, nó quên buồn. Nó quên cái ngã luôn, giống vậy đó. Nó nhập ở trong với mình coi phim, mình nhập, mình quên chính bản thân mình đó. Thì đắc thanh tịnh. Tại cái ngã nó mất rồi. Lúc đó, nhưng mà hết phim, tắt tivi một cái là mình buồn. Mình bắt đầu trở lại, hòa, nhiều chuyện quá. Mình bị áp lực. Cho nên vọng tâm á là cái gốc. Không có phải đi ra ngoài đâu. Cứ niệm Phật thành tâm vậy, nó tan bên trong rồi, thì cảnh giới bên ngoài đều là lợi ích cho chúng sanh hết á. Không có phải thường đâu, nó là nội tâm. Cái là chúng ta tu là từ cái gốc phiền não ở đó mà dùng, không phải là đi uống thuốc giảm đau cho nó đỡ buồn, đỡ nó quên đi đâu, không phải quên. Mà mình là ở trong nội tâm. Sáu căn mà nhiếp á mới là tịnh tông. Tịnh tông là như vậy, tịnh tông tu đó là sáu căn nhiếp thì tịnh niệm là liền hiện tiền. Mà muốn nhiếp sáu căn, tổ nói cứ lấy cái lỗ tai nghe rõ ngược lại cái âm thanh mình niệm ở trong tâm á. Bây giờ khi đi kinh hành á, cái máy nó mở mà mình ở trong tâm phải có cái tiếng, đừng có nghe cái tiếng của nó, nghe cái tiếng trong lòng. Bởi vì niệm thầm gọi là nhét cái môi chút cho nó có âm thanh, nghe ngược lại nó sẽ đắc âm thanh tịnh ra. Còn nếu chúng ta nghe cái máy á, nhiều khi nó hết điện hay gì loạn liền đó, hoặc là nghe cái máy bị cái máy ảnh hưởng, không có cái máy tu không được. Cái máy là giống như để cái nhịp điều chúng ta tu, không có bị người trước người sau. Với lại nó niệm mình đỡ mệt, chứ mình niệm ra tiếng nhiều khi cũng mệt lắm. Cho nên mình niệm vừa thôi, rồi mình nghe ngược lại, cứ đọc ra là nghe nó rõ trong đó đó, thì liền thanh tịnh. Thì nghe như vậy đó, tổ nói đó, lấy cái lỗ tai nghe ngược lại cái tiếng trong lòng đó, chữ nào không có cho nó sót, thì sáu căn của ông đều không có chạy nữa. Phiền não tạm thời là nó bị cô lập lại hết, không có còn móng lên được nữa, không có áp lực gì hết, cũng không có buồn, không có lo, cũng không có vui, không có nghĩ, không có cái gì cả, chỉ là một thuần nhất một tiếng Phật và lòng thành của con. Nếu mà dụng tới như vậy đó, thì tịnh niệm liền hiện tiền, có nghĩa là cái tâm thanh tịnh nó liền ở đó. Tại vì đã dùng cái căn tai trói cái sáu căn nó tịnh lại rồi đó, thì niệm như vậy lâu ngày đó thì ông sẽ lần vào cái niệm Phật Tam Muội. Mà thường thì chúng ta chỉ có tịnh tọa hay là lên chùa thì mới tu được nhiều, buông ra là mất. Mình phải tập là lúc mà mình đi, hoặc là lúc mình xuống bếp, lúc mình đi làm việc, mà mình phải giữ nó cho tốt. Tại vì nó là cái cơ bản để trị phiền não hết, không phải là bên ngoài đâu. Bên ngoài chỉ là phương tiện để nuôi sống cái thân này, không có cần phải tốt như vậy. Sống được là tốt rồi, đâu có cần phải nhiều cái quá nó lại hư hết, không thanh tịnh được. Tịnh niệm mà đã hiện tiền, cái câu Phật nó đã đúng rồi đó, thì tam muội từ từ sẽ thành. Những cái trược ở trong lòng từ từ nó sẽ hết. Thì chính phẩm sen đó thì nó sẽ nở ra thôi. Ông sẽ ngồi đài sen, chỉ có một danh hiệu Phật, dùng cái nhĩ căn nghe ngược trong tâm thôi, trượt gì cũng tan hết, cái trượt gì cũng tiêu hết, trong lòng áp lực gì cũng không còn, phiền não gì cũng bay hết. Thì khi phiền não bay rồi đó thì lòng từ bi nó mở rộng lắm. Người mà mình không có thương mình thương được, người ghét mình cũng thương được, tại lòng mình không có chất chứa những cái phiền não đó. Giống như qua rồi, mình có lỗi thì mình xin lỗi, còn người có lỗi mình quên này, mình không có nhớ nữa.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.